Mà nếu chúng ta sống được cái pháp thân thanh tịnh đó, không bị các cái ngoại cảnh bên ngoài làm nhiễm nhơ, thì ngay đây chúng ta có được giải thoát chưa? Giải thoát chưa? Bởi vì nó có dính mắc cái gì mà không mà trói buộc, phải không? Không dính mắc thì đó là giải thoát. Mà vì nó không có một cái niệm nhỏ niệm nào thì đâu có động, mà không có động cho nên nó không có sanh diệt, thì nó là cái giải thoát sanh tử. Bởi vì sanh tử là theo niệm, theo nghiệp mà nó động, biến động cho nên sinh diệt, sinh diệt cho nên luân hồi sanh tử. Còn pháp thân nó thanh tịnh, không có một niệm nhiễm nhơ, cho nên nó là cái bất sanh bất diệt, thì đó gọi là giải thoát sanh tử. Giải thoát sanh tử là pháp thân giải thoát chứ không phải cái gì khác. Cho nên ai sống được cái pháp thân thì người đó là đã sống ngay cái thể giải thoát sanh tử rồi. Pháp thân tuy không hình không tướng mà hay hiện tất cả hình tướng. Đó. Hồi nãy thì nói về cái thể nó là thanh tịnh không hình không tướng. Bây giờ nói cái dụng, cái động của nó thì nó có hình có tướng. Nó không hình không tướng mà nó hay hiện tất cả hình tướng. Thì như khi nãy ví dụ đó, trong cái gương tròn sáng, gương tròn sáng nếu trước mặt gương không có một cái hiện tượng nào đối thì có hình tướng không? Mà nếu có hình, có mọi hiện tượng hiện trước mặt nó thì sao? Đầy đủ tất cả hình tướng. Nhìn trong gương, nếu có người thấy người, có vật thấy vật, có bao nhiêu thì thấy bấy nhiêu, hiện hết trong gương. Giả sử cái gương nó chừng một tấc vuông hay là hai tấc vuông, mà người ở trong cái giảng đường này 100-200 người, có hiện đủ trong đó không? Như vậy thì sao? Sao nó nhỏ nó hiện tất cả? Thì như vậy để thấy rằng cái gương nó không hình tướng, cho nên mọi hình tướng hiện trong gương không có chướng ngại. Còn nếu cái gương ở đây mà trong này nó có tướng đen tướng đỏ gì thì có hiện được hình tướng vào trong này không? Tất nhiên là không. Như vậy thì vì gương không hình tướng cho nên hiện tất cả hình tướng. Đó là nói ví dụ gương. Như khi nãy tôi nói ví dụ như nước, nước dưới sông, nước ngoài biển, thì quý vị thấy nước ngoài biển, cái thể nước biển nguyên nó có sống hay không? Nó không có sống, nhưng mà có gió động thì chừng bao nhiêu sóng? Vô số sóng nổi lên. Như vậy thì cái nguyên cái nó không có, mà rồi tùy duyên nó ứng hiện đầy đủ mọi thứ. Đó để cho thấy rằng cái pháp thân thanh tịnh nó không có tất cả tướng, nhưng mà tùy duyên nó hiện ra tất cả tướng. Đã thành các hình tướng thì gọi đó là ứng thân. Khi có mọi hình tướng rồi thì gọi đó là ứng thân, chứ không gọi là pháp thân nữa. Ứng thân thì có thiện ác, tốt xấu, tùy theo nghiệp báo mà thọ lấy thân. Nghiệp báo thiện tức có tướng tốt, nghiệp báo ác tức có tướng xấu. Tùy nơi nghiệp báo mà thọ lấy thân gọi là báo thân. Báo thân nghĩa là thân nghiệp báo một đời. Còn ứng thân tức là thân ứng hiện ra. Sao gọi là thân ứng hiện ra? Tức nhân nghiệp báo cảm thành mà ứng hiện ra có thân, gọi là thân báo ứng. Nghĩa là pháp thân hay ứng vào sắc thân, ứng nơi mắt thấy sắc, ứng nơi tai nghe tiếng, ứng nơi mũi ngửi mùi, ứng nơi lưỡi đàm luận, ứng nơi thân cảm xúc, ứng nơi ý biết pháp, cho đến giơ tay động chân đều là ứng thân. Như vậy thì cái lối giải của ngài, ứng thân báo thân nó liên hệ nhau, nghĩa là cái gì ứng từ pháp thân mà nó ứng hiện ra trong cái báo thân, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm vân vân, thì gọi đó là ứng thân. Còn theo nghiệp lành, nghiệp dữ, thọ thân có tốt, có xấu, có giàu, có nghèo vân vân, đó là báo thân. Thì như vậy, ứng thân, báo thân và pháp thân nó có rời nhau không? Nó có tách biệt được không? Như vậy nói ứng thân thì để chúng ta hiểu mọi cái ứng hiện, thấy, nghe, hiểu, biết đều là từ pháp thân ứng ra, phải không? Hay là từ cái gì ứng? Từ cái pháp thân ứng ra. Thì như vậy nhìn cái ứng thân, nhận ra từ cái ứng đó, đó mà chúng ta biết cái pháp thân. Đó là cái chỗ mà các thiền sư dùng mọi phương tiện để đánh thức chúng ta nhận ra được ngay cái thân này mà pháp thân luôn luôn ứng hiện. Đó là cái đoạn sau. Bây giờ tôi nói trước, hỏi trước quý vị, tại sao con mắt chúng ta thấy sắc? Tại sao? Bởi vì cái ứng thân. Mà cái gì ứng? Từ pháp thân ứng ra mà thấy sắc. Tại sao chúng ta nghe tiếng? Cũng từ pháp thanh ứng ra mà chúng ta nghe tiếng. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều có cái ứng của pháp thanh hiện ra, phải không? Cái ứng của pháp thanh hiện ra. Như vậy thì muốn tìm cái pháp thanh, tìm ở đâu? Tìm chỗ nào? Cũng như nói rằng trong hư không có gió, có gió thì có người hỏi gió ở đâu, thì chúng ta làm sao chỉ? Nếu mà thấy cái màn nó phất phơ thì chúng ta nói gió chỗ đó, đó gió chỗ cái màn phất phơ đó. Như vậy thì chỉ cái tấm màn nó đương phất phơ mà mình nói gió ở đó, có trúng hay trạch? Gió có phất phơ không? Gió nó không có phất phơ, nhưng mà thấy cái màn phất phơ thì chúng ta biết gió đó. Hoặc nhìn thấy nhánh thông bị lung lai thì chúng ta nói gió ở chỗ đó đó. Chứ bây giờ nó đã khắp hết thì làm sao chỉ? Chỉ ngay cái chỗ nào mà nó có cái tác động, phải không? Cây màng có tác động, cành thông có tác động thì chỉ gió ở đó. Nếu chỉ như vậy là trúng hay chặt? Sao vậy? Vậy giờ chỉ chỗ nào mới trúng? Thử chỉ chỗ nào trúng chỉ coi. Nếu không có gió làm sao có cành thông nó lai động? Không có gió làm sao tấm màng phất phơ? Thì như vậy chúng ta mượn cái tướng đó để mà biết có gió hiện đang có mặt, phải không? Như vậy thì ngay nơi sáu căn vừa ứng ra thấy, ứng ra nghe, ngay nơi cái ứng dụng đó đó mà chúng ta biết cái thể nó nằm ngay đó trong đầu hết, đừng tìm kiếm ở đâu. Đó, nói như vậy để rồi xuống cái đoạn sau này mới thấy ngài Chân Nguyên thật là tâm lão bà, chỉ không có sót một chút nào hết. Hỏi rằng vốn là một tinh minh chia thành sáu hòa hợp, thu sáu hòa hợp lại vốn là một tinh minh. Thì đây là dẫn trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói sáu căn gọi là lục hòa hợp, mà cái lục hòa hợp đó nó gốc từ một cái tinh minh. Một tinh minh được chia thành lục hòa hợp. Nếu lục hòa hợp đó mà trở nhìn ngược vào thì thấy nhất tinh minh, nghĩa là nó trở về thì đó là nhất tinh minh. Cho nên đây là nói trong khi tu. Nếu ngồi tu quý vị thấy tâm chúng ta nếu nó mắc kẹt ở cái thấy, ở cái nghe, ở một cái nào đó thì nó thuộc về một trong sáu cái lục hòa hợp. Nhưng mà chừng khi tâm chúng ta yên định rồi, nó không còn mắc kẹt ở một cái căn nào, nhưng mà nó trùm hết, thấy nghe hiểu biết hiện tiền mà không kẹt ở căn nào hết, đó là chúng ta trở về một tinh minh chứ gì hết. Thành ra một tinh minh nếu kẹt thì thành sáu hòa hợp, sáu hòa hợp biết gỡ thì trở về một tinh minh, không có gì nghi ngờ hết. Mà một tinh minh là để chỉ cho pháp thân. Lại nói sao gọi là quá thân? Đã vào ứng thân, đi đứng nằm ngồi, thấy nghe hiểu biết, làm mọi thứ việc lành, cho đến trăm ngàn pháp môn phương tiện diệu hạnh, tùy cơ biến hóa ứng dụng không cùng, gọi đó là quá thân. Thì khi nãy nói ba thân, ứng thân, báo thân và pháp thân, bây giờ trong cái ứng thân lại còn thêm có cái quá thân nữa. Cái quá thân, bây giờ ngài giải thích cái quá thân là cái gì. Tức là cái quá thân đó là trong mọi cái trường hợp đi đứng nằm ngồi, làm tất cả việc làm, tu tất cả pháp môn đều là cái diệu hạnh của quá thân chứ không có gì hết. Hay nói cái khác đó là tùy cơ ứng quá, thì cái đó gọi là quá thân. Tuy riêng có ứng và quá cũng đều từ pháp thân lưu xuất. Như vậy thì cái quá thân này nó lại là cái ngọn ngành của ứng thân, phải không? Như vậy thì pháp thân mới ứng ra theo cái báo thân, mới tùy theo cái báo thân mà ứng ra sáu căn, ứng ra sáu căn rồi mới tùy theo sáu căn mà hành động những cái điều tốt, điều hay, những sự tu hành, thì đó là quá thân. Thì như vậy cái quá thân là cái ngọn của ứng thân, mà ứng thân, cái gốc của ứng thân là pháp thân chứ không có gì khác. Còn cái quá thân thì do từ cái tạo nghiệp lành, nghiệp ác mà có. Nên nói ba thân vốn chính là một thân. Kinh nói hàng thượng căn rõ một thì muôn việc đều xong. Nếu như còn ngờ vực thì hãy nghiệm xét cho tường tận lý nơi lý. Nói rằng cái hàm thượng căn rõ một thì muôn việc đều xong. Rõ một tức là nhận được pháp thân thì ứng thân, báo thân, quá thân gì cũng đều gốc từ đó mà ra hết, chứ không có gì lạ. Bởi chân Phật thì không hình, chân kinh thì không tướng, bao la pháp giới tròn đồng thái hư, chẳng thêm chẳng bớt, không thiếu không dư, người người sẵn đủ, kẻ kẻ viên thành, bản tánh Di Đà, chân kinh Bát Nhã, kho báu nhà mình, nguyên là vật tự có. Song tánh đạo không khác, sắc và không nhất như, viên dung cả pháp giới, đối diện ở trước mắt, ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Ở đây mới chỉ thêm cho chúng ta biết về cái thể thân thang của cái pháp tánh hay là của cái pháp thân. Chân Phật tức là chỉ cho Phật pháp thân thì không hình, chân kinh thì không tướng. Chân kinh tức là cái pháp chân thật thì không có tướng. mà nó là bao trùm cả pháp giới, tròn đồng thái hư, không thêm chẳng thêm chẳng bớt, không thiếu không dư, người người sẵn đủ, kẻ kẻ viên thành, vân vân. Thì nói chỗ này á, quý vị tự gẫm, tự nghiệm lại trong chỗ tu hành của mình thì có thể nhận ra liền, nói rằng cái chân Phật thì thênh thang trùm cả pháp giới, không có thiếu không có dư, ai ai cũng tròn đủ hết. Như vậy thì chúng ta hiện giờ đang sống, chúng ta sống với một cái thân bề cao hơn thước, sức nặng thì mấy chục ký, thì nếu người nào khá hơn, người này 40 ký thì người kia 50, 60, nhiều lắm là 80 ký hoặc 100 ký thôi. Đó. Còn cao lắm thì cũng thước mấy tới 2 thước. Đó, mà nếu ai mà được 80, 90 ký về cao chừng 2 thước đó, thì nói người đó sao? Người đó to quá, phải không? To quá. Nhưng mà người đó to đối với cái núi, đối với cái sông thì to cỡ nào? Bằng tí xíu, bằng cục đá thôi, trong núi là cùng, phải không? Không đáng kể gì hết. Còn mình có một cái to trùm cả pháp giới, trùm cả hư không, thì cái đó nó to cỡ nào? Như vậy cái to của thân này là cái to chừng mực, giới hạn, không có phải vô hạn. Còn cái to của cái tâm thể, của cái pháp thân á, thì vô tận, vô biên, không biết bao nhiêu mà tính, không biết bao nhiêu mà lường. Thì chúng ta có cái to như vậy mà quên, chỉ nhìn có cái to mấy chục ký với cao thước mấy 2 thước này cho là quý. Thì như vậy thì nghĩ sao? Mình có một cái to trùm khắp, bao la trùm khắp, mà không biết, không nhớ, chỉ biết có một cái bề cao thước mấy, nặng mấy chục ký, cho đó là quý. Thì nghĩ sao? Rồi cái kia nói về to thì nó to như vậy, nói về sống đó, thì thân này sống mấy chục năm, còn cái kia thì vô biên, không có tính thời gian được, không có tính tuổi tác được. Như vậy thì nếu chúng ta là người ham sống thì nên sống như thân nào? Ham sống mà sống cái mấy chục năm này có nghĩa gì, phải không? Có một cái mà sống mãi không chết. Như vậy một cái to vô kể, sống vô cùng mà mình sẵn có, mà lại không chịu sống trở về cái đó, mà lại sống với một cái tạm bợ mấy chục năm, cao thước mấy, nặng mấy chục ký, hài lòng với cái đó, sợ mất cái đó, có sợ mất không? Như vậy thì chúng ta thông minh tới hạng nào, tới bực nào? Xét kỹ chúng ta thông minh tới bực nào. Có một cái tuổi thọ vô lượng vô biên, không có tính nổi, rồi to thì vô kể đó. Còn cái thì nhỏ xíu xíu, không đáng gì hết, sống mấy chục năm cũng không ra gì, mà bám vào cái tạm bợ đó, thỏa mãn hài lòng với nó, rồi tiếp tục gây tạo nghiệp khổ liên miên. Vậy mà cứ chịu sợ mất nó hoài, phải không? Cứ bỏ cái này chụp cái kia, liên miên trong đường sanh tử. Bởi vậy mà Phật thấy rồi, Ngài không thương mình sao được. Chúng sanh ngu dại thiệt là đáng thương, thương về chỗ đó đó. Chứ không phải thương mình vì mình ăn mặc thiếu thốn, không phải thương mình vì mình lùn thóp vân vân, hay là thương mình vì mình bệnh hoạn, mà thương mình có một cái quá to, quá lớn, quá lâu dài mà không có nhớ, mà chỉ nhớ một cái hết sức tạm bợ, hết sức nhỏ nhất mà cứ bám vào đó, hài lòng cái đó, không đáng thương sao được, phải không? Như vậy để thấy chúng ta tu là chúng ta phải trở về với cái viên mãn trùm khắp của chúng ta, bất sanh bất diệt của chúng ta. Cho nên nói là niết bàn là vô sanh đó, không còn sanh thì đâu có tử, nghĩa là trong cái đó mới là cái vĩnh viễn, chứ không phải chạy theo cái tạm bợ nữa. Nhiều khi người tu chúng ta ai cũng nói tu để giải thoát sanh tử, mà hãy giải thoát sanh tử là giải thoát cái gì, thì tự nhiên chúng ta sẽ lúng túng. Giải thoát sanh tử nghĩa là chúng ta không còn chạy theo cái thân tạm bợ và tạo những cái nghiệp sinh tử, dứt hết những cái mầm, cái nhân để gây ra nghiệp sinh tử, sống thực với cái bất sanh bất diệt của chính mình, thì đó là giải thoát sinh tử, chứ không phải chạy đi đâu mới được giải thoát sinh tử. Vì cái không sinh tử nó đã sẵn lên mình rồi, vì mình quên nó. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói rằng bản tánh Di Đà, Di Đà tức là tự tánh Di Đà đó, chân kinh Bát Nhã, trí tuệ của mình sẵn có là Bát Nhã, kho báu nhà mình nguyên là vật tự có, tất cả cái đó là cái mình có sẵn hết đó, chứ không phải là mình thiếu thốn. Song tánh đạo không sắc, sắc là và không nhất như đó. Cái thể chân thật đó nó không phải sắc, vì vậy mà thấy sắc và không nó không có hai. Viên dung cả pháp giới đối diện ở trước mắt, ứng vật hiện hình như trăng trong nước, đó là tùy vật mà hiện hình, như dưới sông, dưới hồ, nước trong thì thấy mặt trăng hiện vậy thôi. Kệ nói chẳng biết báo trong áo, vô minh say tự tỉnh, trăm hài đều rã tan, một vật vững sáng mãi. Nghĩa là không biết mình có một hòn ngọc báo ở trong cái túi áo của mình. Vô minh say tự tỉnh, cái mê mờ một khi say mê đó mình thức giấc được hay là mình tỉnh lại được, thì mình mới biết được trong cái túi áo có hòn ngọc quý. Trăm hài đều rã tan, tức là cái thân do tất cả các phần xương cốt kết hợp lại, một ngày nào đó nó sẽ tan nát không còn. Một vật vẫn vững sáng mãi, trong đó có một vật luôn luôn là trong là sáng, không bao giờ bị hoại đó. Như vậy thì để nói cho chúng ta thấy rằng nơi chúng ta có một hòn ngọc quý, mà vì chúng ta mê say, chúng ta quên hòn ngọc quý sẵn trong chiếu áo. Cũng như cái thân này là cái thân tạm bợ rã rời, nhưng trong cái tạm bợ rã rời đó vẫn có một cái trong sáng, yên ổn, còn hoài, không mất. Như vậy cho nên nói cái bài kệ này cốt là đánh thức chúng ta chỗ đó. Nguyên chữ Hán: bất thuyết y trung bảo, vô minh túy tự tỉnh, bách hài câu hội tán, nhất vật trấn trường linh. Áo là sắc thân. Ở đây giải thích, người ta nói là cái áo là gì? Áo là chỉ cho sắc thân. Báo là tự tánh, còn cái hòn ngọc báo là ví dụ cho cái tánh giác của chính mình. Trước kia lục tổ Huệ Năng đốn ngộ tự tánh, tam châu linh bảo, nên đáp với ngũ tổ Hoằng Nhẫn rằng tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh. Ngài đáp, tức là khi nghe lục ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, đến chỗ Ưng Vô Sở Trụ như sanh kỳ tâm, ngài liền đại ngộ. Ngài la lên: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng tự sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, vân vân. Như vậy thì do nhận ra được tánh của mình sẵn đủ thanh tịnh, chẳng sanh chẳng diệt, đầy đủ tất cả, hay sanh tất cả, nhận ra được cái đó thì ngũ tổ cho là ngộ được cái bản tánh. Mà ngộ được bản tánh gọi là kiến tánh. Như vậy thì nơi bản tánh đã sẵn mà lâu nay không hay, không biết, đến đây ngài mới nhận ra được. Cho nên dùng chữ đâu ngờ, không ngờ mình có sẵn cái đó mà mình không biết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu học là cốt tìm cho ra, nhận cho được cái bản tánh của mình, thì từ đó về sau trên đường tu hành chúng ta mới được an ổn. Thì từ đây về sau là để giải thích cho chúng ta thấy được cái tánh của mình nó xuất hiện từ chỗ nào ra. Hỏi rằng, tức là hiểu rằng, tánh đủ mọi lý mà ứng với muôn vật. Nói về tánh mình thì nó đủ ở mọi lý, ứng hiện với muôn vật. Thì hỏi đáp đó là gì? Tức là biết hỏi biết đáp đó là gì? Chỉ là tự tánh. Tự tánh ứng ra, nó biết hỏi biết đáp. Tham học đó là gì? Đáp: chỉ là tự tánh. Tụng kinh đó là gì? Chỉ là tự tánh. Niệm Phật đó là gì? Chỉ là tự tánh. Nói năng đó là gì? Chỉ là tự tánh. Ngang đó thì quý vị thấy, quý vị có thiếu không? Quý vị có biết hỏi đáp không? Nếu biết hỏi biết đáp đó là tự tánh đó, ứng hiển. Quý vị có biết tham học không? Biết tham học đó là tự tánh ứng hiển. Quý vị biết tụng kinh không? Cái tụng kinh đó là tự tánh ứng hiển. Nếu không có tự tánh thì không có cái gì ứng cho mình tụng kinh được hết. Mình cũng làm khối thịt, khối thân máu thịt không chứ không có gì hết. Chính vì có tự tánh nó mới ứng ra. Giờ mình biết tụng kinh, niệm Phật đó là gì? Chỉ là tự tánh. Nói năng đó là gì? Chỉ là tự tánh. Như vậy thì ai có thiếu mấy điều này không? Ai có thiếu hỏi đáp? Ai có thiếu tham học? Ai có thiếu tụng kinh niệm Phật? Ai có thiếu cái nói năng không? Mà có mấy cái đó thì đều có tự tánh hết. Mà tự tánh tức là tánh giác hiện ra. Không có tánh giác thì không có hiện được, để ứng hiện được để làm những chuyện đó. Bây giờ đi xa hơn, gãy hết đó là gì? Chỉ là tự tánh. Cơ duyên đó là gì? Chỉ là tự tánh. Thế Tôn Dơ Cành Hoa đó là gì? Chỉ là tự tánh. Ngài Ca Diếp mỉm cười đó là gì? Chỉ là tự tánh. Lâm Tế Đức Sơn Ngưỡng Sơn Tướng Tròn, Lâm Tế hét Đức Sơn đánh, Ngưỡng Sơn Tướng Tròn, Thạch Củng Dương Cung Đạo Ngô Múa Hốt. Cơ duyên của chư tổ đó là gì? Chỉ là tự tánh. Như vậy thì một hành động, một cử chỉ, một lời nói đều là tự tánh hiện hết. Cho nên hỏi thế nào Phật đánh cái đó là gì? Đó là tự tánh đó. Tự tánh tức là chỉ ông Phật đó. Nếu không có ông Phật làm sao biết hỏi? Nếu không có ông Phật làm sao biết đánh? Biết đánh biết hỏi đó là có Phật rồi. Mình không hiểu, mình hỏi Phật thì phải trả lời, phải cắt nghĩa Phật sao á thì mình mới biết. Chứ còn đánh cái thì mình nói sao bộ ông đó không biết trả lời, nhưng mà không ngờ ông trả lời đúng cái ông Phật thiệt. Bởi con Phật thiệt cho nên ông mới biết đánh, đó là Phật rồi. Như vậy hỏi thế nào là Phật? Hét tiếng. Đó là trả lời chưa? Đó là trả lời. Ông Phật đó đó, ông biết hét đó là ông Phật rồi, phải không? Như vậy thì tất cả những hành động nào dương cung nào gì gì đó cũng là nói lên ông Phật sẵn ở trên, chứ có cái dấu diếm gì đâu. Vì như vậy đọc qua mấy cái này thì quý vị mới thấy, nghĩa là trong nhà thiền các ngài dạy, dạy cái thật mà mình không hiểu. Bởi vì mình hiểu cái giả quen rồi, cho nên khi nói cái thật thì mình lại đâm ra ngờ vực, nghi ngờ, không có hiểu được. Do đó cho nên chúng ta nhận hiểu thấu đáo cái chỗ này rồi thì chúng ta đọc sách thiền mới hết nghi ngờ, hết lấy làm lạ. Chứ không thì cứ lấy làm lạ hoài. Vì vậy mà hồi xưa tôi có bình một câu, có một vị thiền sư, người ta hỏi cái gì cũng cầm gậy đập, đấm đập dưới đất một cái, gọi là người ta gọi ông hòa thượng đá đĩa. Đá đĩa là đánh đất thôi. Hỏi thế nào Phật? Cầm gậy đập đất một cái. Hỏi Pháp? Đập đất một cái. Hỏi gì cũng đập dưới đất một cái. Thì người ta nghe ta nói lấy làm lạ, đá đĩa thiền sư gì mà chỉ biết đánh đất không à. Thì tôi mới bình, tôi nói rằng muốn thấy mặt nước phẳng trước khi cá ăn móng. Thì vừa khởi cái niệm, khởi cái đập cái thì đó là đã thấy rồi, phải không? Còn nếu mà nó không có giấy động thì tức là mặt nước phẳng, còn giấy động thì từ mặt nước đó mà ra chứ không có gì hết, nó không có đâu lạ hết. Chúng ta phải nhìn ngay như đó. Như vậy thì tất cả cái hiện tượng của các thiền sư, hoặc là đánh, hoặc là hét vân vân, đều không ngoài chỉ cái tự tánh cho mình. Nên còn những câu đối mắt, bốn mắt nhìn nhau, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Nếu không có tự tánh thì sao biết nhìn nhau, phải không? Trưởng lão câu chi đưa ngón tay, giơ ngón tay, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Lâm tế phủi áo liền đi, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Khai qua kết ấn, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Đi đứng ngồi nằm, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Thấy nghe hiểu biết, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Ăn cơm ăn cháo, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Uống nước uống trà, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Bởi vậy cho nên ngài Triệu Châu có những người tới hỏi rồi ngài bảo sao? Uống trà đi. Uống trà đi có phải nói cái gì? Tức là chỉ cho mình cái tự tánh. Như vậy thì tất cả đều là chỉ cái tự tánh hết. Đắp y ôm bát, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Nói năng hỏi đáp, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Tạo tác làm việc, đó là gì? Chỉ là tự tánh. Im im xét tư duy, nói nói động niệm là gì? Chỉ là tự tánh. Mấy câu đó sửa chút. Im im xét tư duy, nói nói động niệm là gì? Chỉ là tự tánh. Như vậy thì một mặt ngài chỉ thẳng, nói thẳng cho chúng ta thấy tự tánh nó hiện đầy đủ trong mọi hành động, mọi cái nói năng, mọi cử chỉ của chúng ta, không cái gì ngoài tự tánh. Bởi vậy cho nên các thiền sư, các ngài không có tốn lời mà chỉ cần biểu hiện cái gì đó để cho chúng ta nhận ra. Thí dụ hỏi thế nào là Phật, đạp cho một đạp, thì cái đó là gì? Có chỉ không? Chỉ là tự tánh chứ gì. Nếu không có tự tánh làm sao đạp? Thì như vậy thì tất cả đều chỉ trên, phải không? Mà chúng ta thấy tàn nhẫn, thấy tha bộ không thương người, đó là tại vì chúng ta quen cái niệm giải thích rồi. Thằng khác ngài muốn chỉ thẳng nữa. Mọi cái mà chúng ta nghe thấy hành động nào nào, cái gì có hiện ra đều là từ tự tánh mà hiện hết. Như vậy thì kết thúc lại, tất cả chúng ta hiện ở đây có người nào thiếu cái tự tánh đó không? Không thiếu, mà có người nào biết nó không? Không thiếu mà có biết nó chưa? Có nhận diện nó được chưa? Nghĩa là biết không thiếu mà nhận diện nó thì không dám nhận. Người đó là một cái đám buồn đó. Nghĩa là biết có nó mà không dám nhận diện nó, mà khi nhận diện mấy cái chú đạo tặc không à, phải không? Ông vua thì không nhận, mà nhận bọn đạo tặc không à. Nó là tâm vương mà, còn kia tâm sở những cái thứ đạo tặc đó, nào thương, nào ghét, nào giận, nào buồn đó, thì cứ ôm cái đó vô một bụng, phải không? Đó, đó là mình. Còn cái mà nghĩa là sáng rỡ, hằng chiếu soi, bất sanh bất diệt đó lại không thành nhận. Quý vị nghĩ chúng ta thông minh tới cỡ nào mà nhận như vậy? Thông minh tới cỡ nào? Vậy đó mà chẳng những không dám nhận cái thật của mình, rồi đi nhận cái tào lao, ôm vô một bụng, mà ôm bụng nó vô rồi cái kêu khổ, đời sao khổ quá, sao mà buồn quá, sao mà bị phiền não quá, sao bị người ta khinh bỉ quá, đủ thứ hết. Cái đồ đó có nghĩa lý gì đâu, cái thân nó đã hết sức là tạm bợ, cái chân thật kia mà không nhớ, mà cứ ôm cái thân tạm bợ rồi trách, rồi phiền, rồi khổ, rồi đau, phải không? Như vậy thì mọi cái đau khổ này kết luận chúng ta thấy nó như cái gì? Nếu nói thì thật là một trò hề, không có nghĩa lý gì hết, phải không? Vậy đó mà có nhiều người khóc lên khóc xuống, buồn khổ than thở đủ hết, gặp ai cũng chích chắc lưỡi hít hà, sao mà khổ quá, phải không? Mà mình có cái không bao giờ khổ mà không chịu nhận, thì như vậy nghĩa là sao? Đó, cái đó là cái hệ trọng của người tu đó. Người tu mà nhận chân được, hiểu thấu được cái lẽ này thì thực là tự tại vô cùng. Sống ở giữa cõi trần này mà mình không có cái gì làm phiền hà, không có cái gì làm mình khổ sở hết. Có gì đáng để phiền, có gì đáng đã khổ, để mà khổ. Ai có nói bậy thì đều là đáng thương ở trên, rất tội nghiệp. Có cái ông chủ, có một vị pháp vương ở trong đó mà không nhận, mà lượm lặt bọn đạo tặc vô nói bậy nói bạ, những người đó là người đáng thương, phải không? Người nói bậy nói bạ là những người ôm đám đạo tặc rồi theo nó đó, phải không? Đó là người mình đáng thương chứ có gì đâu mà giận, có gì đâu mà buồn. Đó là một cái điều rất là thiết yếu để cho chúng ta biết mà tu. Chứ nhiều khi tu mà không có thấy rõ được cái điều đó, rồi tuy tu thì có tu, mà thị phi phiền não thì không có bỏ, phải không? Mà không bỏ thị phi phiền não thì không biết tu làm sao cho được giác ngộ. Bởi vì những cái đó là những cái che mờ, nó làm cho khuất lấp cái tánh giác của mình. Mà mình cứ ôm nó, chứa chấp nó cả bồ, thì làm sao mà hết được cái khổ. Như vậy thì quý vị xét, chúng ta tu là giải khổ, tu là hết khổ. Mà muốn giải khổ, muốn hết khổ thì tất cả những cái không có giá trị, không có nghĩa lý gì, nên buông nó cái nhẹ, không có bận biểu tí nào về nó hết, thì tự nhiên chúng ta giải khổ, chúng ta hết khổ, rồi trình đó chúng ta mới cứu khổ cho người khác được. Còn mình ôm một cái khối khổ mà đi lại nói chuyện đạo đức khuyên người ta hết khổ, không có khuyên được không à, được không? mình thì phiền não cả bụng, mà nghe ai phiền não có lại ra giả thầy đời, khuyên là đừng có phiền não, đừng có giận hờn chi cho khổ. Nhưng khuyên họ thì khuyên được, về tới nhà chồng con gì nói trái ý thì cũng la quái quái thì cái đó có khổ không đó. Cho nên chúng ta phải thực sự hiểu, thực sự thấu đáo thì chúng ta tự hết khổ, rồi chính mình tự hết khổ mới đem cái hết khổ đó mà chỉ nhắc cho người, thì người ta mới hết khổ. Thì như vậy mới gọi là tự cứu khổ cho mình và cứu khổ cho người được, mới đúng cái tinh thần đạo Phật là đạo cứu khổ chúng sinh. Bây giờ ngài nói thêm, mật thu lại thì không dấu vết, hiển buông ra thì không cùng tận. Đó, nếu mà thu lại trở về cái gốc đó, thì nó không có dấu vết. Còn nếu buông ra cái cành, cái lá, cái ngọn ngành đó, thì thôi nó đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Bởi lược bài các cơ chỉ dạy, song đối với diệu lý khó đem nói hết. Đó, lược bài các cơ chỉ dạy, còn nếu mà nói về chỗ diệu lý thì không thể nào nói hết được. Cần biết mặc áo, ăn cơm, nói năng, đối đáp, sáu căn vận dụng, gậy đánh, miệng hét, quát mắng, khải tai, đánh phách, thổi sáo, tiếng tâm, cười nói, cho đến gánh nước, bữa củi, nơi nơi toàn bài lý diệu, vo gạo, thổi lửa, chỗ chỗ thải hiện chân cơ, trăm khéo, ngàn hay, cơ quyền, lý diệu, tất cả hành động trọn là tự tánh của mọi người hiển hiện ứng dụng chứ gì hết. Như vậy thì quý vị thấy chỗ nào mà tu không được, lúc nào mà không tu. Bây giờ có nhiều người nói chiều nay bận đi làm công tác, ngồi thiền không được, mất hết buổi tu, phải không? Có mất hết buổi tu không? Mất không? Nếu cứ nghĩ ngồi thiền mới tu thì mất. Còn nếu biết rằng trong mọi hành động đều có cái ứng hiện của pháp thân ở trong đó, thì cuốc đất cũng là pháp thân, ngồi thiền cũng trở về với pháp thân. Cuốc đất thì đó là ứng hiện của pháp thân, thì lúc nào không có pháp thân bên mình mà sợ mất tu, phải không? Chỉ sợ không biết tu, chứ đừng sợ mất thì giờ tu. Nhớ cái câu đó, chỉ sợ không biết tu, chứ đừng sợ mất thì giờ tu. Biết tu thì chỗ nào, lúc nào cũng là lúc tu hết. Còn không biết tu thì dù ngồi thiền mà chưa chắc nó chịu tu, phải không? Ngồi thiền mà nhớ chuyện năm trên năm dưới, nhớ chuyện người này người kia thì chưa chắc ngồi thiền đó là tu. Cho nên chúng ta phải biết tu, phải khéo tu, thì trường hợp nào cũng là trường hợp tu hết. Hiểu vậy rồi thì cái người tu mới tự tại, mới không có phiền hà. Bởi vì có nhiều vị gánh nước gãi đòn gánh cho mình ngộ đạo, thì như vậy trong lúc đó có tu không? Nếu không tu thì sao ngộ, phải không? Có người cuốc đất, người gặp cục sỏi lượn văng trúng cái trúc, cái nghe cái cốc, cái ngộ đạo, thì lúc cuốc đất có tu không? Nếu không tu sao ngộ đạo? Có người cởi ngựa, cái ngựa nó chạy qua cái cầu gián sụp cái chân té xuống cái ngộ đạo, thì như vậy trong lúc cởi ngựa có tu không? Đó, còn mình ngồi thiền ngồi cả giờ này ngồi giờ kia mà không ngộ đạo thì không biết giờ đó tu nhiều ít. Như vậy thì nếu mà chúng ta tâm hồn nó trong sáng, lúc nào cũng sống được với đạo, thì một cơ duyên nào đó ở trường hợp nào đó nó có thể nó xuất hiện, chứ không phải nói rằng chỉ làm việc này mới là tu, việc khác không phải là tu, thì cái đó là sai, không đúng. Nguyên chữ Hán cái câu này là liễu viết. Liễu viết dịch rằng tỏ rõ ràng. Nó hơi dư, người ta có chữ mình nói tới hai chữ. trước kia đã có việc như trên, ngày nay đâu không việc này? Trước kia đã có việc như trên, ngày nay đâu không việc này? Nghĩa là xưa chư tổ một cái hét, một cái đánh người ta ngộ đạo, thì ngày nay cũng có việc đó như vậy, chỉ khéo nhận thì cũng được như người xưa chứ không kém. Xưa nay thấy tánh thành Phật, chung ngộ tâm tâm bát nhã, tướng mộc tuổi tác chẳng đồng, tánh quả trước sau như thế. Tướng mộc tuổi tác chẳng đồng là cái cây, có cây thì sống 100 năm, cây 20-30 năm, cây 5-7 năm, 1-2 tháng chẳng hạn. Thì cái cây đó, cái tướng của nó thì cái tuổi tác nó không đồng. Nhưng mà những cây đó mình phơi khô đốt thì lửa cháy có khác nhau không? Cho nên đó là tánh quả trước sau như thế.